Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Càn Thi Phái trong ngàn vạn năm trước đã từng bị hủy diệt, có quan hệ rất lớn với chính Tả Thanh Địa. Lão cổ đồng của Lục Đại Tà Đạo và Ngũ Đại Thánh Địa đã ra không ít thủ đoạn, cũng có nhiều lần khiến cho Càn Thi Phái gần như tới bại vong. Càn Thi Phái đào mộ phần tổ sư của người khác để luyện hóa thi thể thành tả thi, khiến cho tất cả mọi người đều phẫn nộ mà oán thán. Đây chính là nguyên nhân khiến cho chúng bị vô số môn phái trong giới tu luyện truy sát. Năm đó xảy ra chuyện ầm ĩ, một tên cuồng đồ của Càn Thi Phái từng lớn tiếng phỉ báng: mộ phần của tổ tông các ngươi ta tới đào, mộ phần của các ngươi còn cháu ta cuối cùng cũng sẽ đến đào. Lần này tái lập phái, mặc dù chưa làm ra việc gì tổn hại tới luân thường đạo lý, nhưng khó mà khiến cho mọi người có được chút thiện cảm. Có phái nào không có tổ tông, lại chỉ có trời mới biết được cái đám chuyên nhằm vào xác chết này không lén lén lút lút chú ý tới mộ phần tổ tông của nhà mình. Truyền nhân của chính Tả Thanh Địa bởi vì có thủ án với Càn Thi Phái, đương nhiên muốn làm suy yếu, thậm chí là hủy diệt phái này. Khi Thần Nam mang cái chuyện phá tụ âm trận tì mạch mà nói ra, hai huynh muội Nam Cung lập tức suy nghĩ, nếu như có thể hoàn toàn tiêu diệt được đi tì mạch thì cũng giống như hủy đi mệnh mạch của Càn Thi Phái. Sau một giờ đồng hồ bí mật thương lượng, ý kiến của cả ba người đã được thống nhất. Huynh muội Nam Cung đồng ý liên kết với chính đạo truyền nhân, chuẩn bị đại náo phòng Đồ Sơn. Đạm Đài Thanh Địa truyền nhân Vương Lâm có quan hệ mập mờ không rõ ràng với Nam Cung Ngâm, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, sẽ trở thành người trung gian tốt nhất liên hệ với chính phái Thanh Địa. Tài trí võ học của người con gái này không hề kém so với Mộng Khả Nhi, đứng thứ hai so với những thế hệ thanh niên cao thủ của Đạm Đài Thanh Địa. Nàng ta mà ra mặt thì không còn gì hạch bằng. Vương Lâm vô cùng tán đồng việc chính Tả Thanh Địa liên kết lại cùng tiêu diệt Càn Thi Phái. Đương nhiên, lúc tìm nàng ta tới, bốn người lại phải bàn bạc bí mật thêm một lần nữa. Bên trong có nhiều tình tiết cần phải thương lượng kỹ càng. Cuối cùng Thần Nam làm người chỉ huy, Vương Lâm phụ trách liên kết chính đạo Thanh Địa truyền nhân, huynh muội Nam Cung Ngâm phụ trách liên kết Tả đạo Thanh Địa truyền nhân. Đương nhiên, Thần Nam cũng không hề được nhàn nhã. Có một trọng trách mà chàng phải phụ trách, đó chính là cung cấp thần huyết. Đại thể của sự việc đã được quyết định, tuy nhiên hành động cụ thể cần phải có những thánh địa truyền nhân khác gật đầu đồng ý, tập trung lại bàn luận mới được. Ngày hôm nay, Thần Nam đi xem trận đấu cường giả kiều chiến của Càn Thi Phái, tuy nhiên có thể đoán được rằng thi đấu lần này không thể nào hay ho hơn hôm qua được. Thần Nam cuối cùng lại dùng tiền thuê một gian nhà. Buổi tối, Vũ Hình nắm bắt được khí tức của chàng lại đúng hẹn mà tới. Nhìn thấy Thần Nam không hề bị tổn hại gì, nàng ta vô cùng vui mừng, đồng ý để cho Thần Nam tiếp tục hút tử khí trong người nàng ta. Trên thực tế, nếu như không có sự giúp sức của hai quang cầu, Thần Nam quả thật khó có thể chịu đựng được đám tử khí này. Cho dù là như vậy, mỗi đêm sau khi Vũ Hình bỏ đi, chàng còn lại một mình dưới sự giúp sức của Thái Cực Đồ luyện hóa tử khí, mỗi lần đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Thái Cực Thần Ma Đồ mặc dù giúp chàng luyện hóa tuyệt đại bộ phận tử khí, nhưng chàng vẫn cảm nhận được một lực lượng không ít tử khí sẽ vĩnh viễn nằm lại trong cơ thể của chàng. Mặc dù chàng biết được rằng làm như thế vô cùng nguy hiểm, rất có thể phá vỡ sự cân bằng sinh tử, nhưng vì phụ huynh chẳng không còn sự lựa chọn nào nữa, chỉ có thể tiếp tục mà cố gắng. Ba ngày tiếp theo, ban ngày Thần Nam cùng huynh muội Nam Cung bàn bạc việc hợp tác với chính đạo thánh địa, buổi tối lại truyền tâm hút tử khí cho vũ huynh. Đương nhiên mỗi ngày Thần Nam đều phải trích máu, máu tươi được bảo quản trong cốc ma pháp sinh mệnh cho Nam Cung Tiên Nhi tìm về tiến hành chiến lược dự trữ, vài ngày sau phân phát cho các thánh địa truyền nhân. Hàng ngày Thần Nam đều ăn rất nhiều đồ bổ, tránh để cho cơ thể quá suy nhược. Lần hai đạo chính tà thánh địa liên thủ này dường như thuận lợi vượt ngoài sức tưởng tượng. Các thánh địa truyền nhân sau khi nghe chuyện hủy diệt thi mạch có thể khiến cho nguyên khí của cản thi phái bị tổn hại, mất đi gốc rễ đều dành sự chú ý tuyệt đối. Tuy nhiên tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ rơi vào cạm bẫy, nên ai nấy đều cẩn thận thăm dò đối phương gắt gao. Lần liên thủ này, truyền nhân của tình dục đạo, tuyệt tình đạo, hỗn thiền đạo, hiền viền đạo trong tà đạo lục đại thánh địa đều đến phòng đồ sơn. Chủ nhân kiệt xuất nhất của hiền viền đạo là Hiên Viên Phong vừa mới xuất sư. Thần Nam chưa từng gặp qua, có truyền nhân của đạm đài thánh địa, Thiếu Lầm Tự, Tử Tiêu Cung, Vô Ưu Cung cũng đều đã tới. Truyền nhân của Ưu Vô Cung, Nhạc Kình cũng vừa mới xuất sư. Ngày thứ năm là tà đạo thánh địa truyền nhân, chính đạo thánh địa truyền nhân và Thần Nam đều đã tụ tập lại, bắt đầu thương lượng lần đầu tiên. Điều này đối với chính tà thánh địa mà nói đúng là một cuộc gặp mặt có ý nghĩa lịch sử. Gần ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên chính tà thánh địa chuẩn bị liên thủ chống kẻ địch. Suy cho cùng thì các thánh địa đều có mối thâm thù với cản thi phái, hết thảy tất cả mọi người đều lo lắng sau này sẽ bị phái này báo thù. Nay đã có người đứng đầu kêu gọi liên kết chống kẻ thù, các thánh địa đều vui mừng chấp nhận. Sau khi dùng thần huyết của Thần Nam chém đứt bàn tay của Đoạ Lạc Thiên Sứ, tất cả mọi thánh địa truyền nhân đều trầm ngâm một lúc lâu, tuy nhiên cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này. Ánh mắt của đám đông nhìn Thần Nam mặc dù không giống nhau, nhưng bọn họ dù sao cũng là những nhân vật tuyệt đỉnh của thế hệ thanh niên. Dĩ nhiên họ không để lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc. Cho đến nửa canh giờ sau, chính tà thánh địa truyền nhân đều đã tin rằng lần liên thủ hành động này là thật, chứ không phải là cái bẫy nào cả. Tiếp theo đó bắt đầu chính thức bàn bạc xem nên hành động như thế nào. Hồn thiền tiểu ma vương mặc dù ánh mắt không ngừng lộ ra vẻ hùng hãn, nhưng trong thời gian đặc biệt này hắn cũng không dám bộc lộ điều gì. Đến hồn thiền tiểu ma vương, một kẻ cuồng bạo, ngạo mạn cũng phải nén nhịn cơn ác khí lại. Hợp tác cùng với Thần Nam có thể thấy rằng hung uy của cản thi phái đáng sợ đến nhường nào. Cho dù ngàn năm cuối cùng cũng đã qua đi, nhưng vẫn khiến cho những thánh địa truyền nhân kiêng kỵ vô cùng. Lúc này Thần Nam đang kích động bắt đại thánh địa truyền nhân, những lời nói với họ cũng cần bảo lưu lại. Chàng tuyệt đối không đem chuyện quái vật tà ác đang ngủ say nói ra, ngược lại còn cho các thánh địa truyền nhân uống một liều thuốc an thần mạnh. Chàng dẫn Vũ Hinh tới hội để minh chứng chủ lực của cản thi phái đã đứng về phía mình. Chuyện hủy diệt cản thi phái sẽ dễ như trở bàn tay. Vũ Hinh trước kia từng xuất hiện ở trọng địa của cản thi phái, nhẹ nhàng đánh bại thần hồn cái tụy lạp của vong linh mà pháp sư điều khiển. Ma uy của nàng ta mọi người đều có thể thấy rõ, thực lực mà nàng ta thể hiện ra tuyệt đối không thua kém gì so với cao thủ bí mật trong trận đại chiến ở Hoàng Cung Sở Quốc Đại Đô, tranh giành thần bảo. Trước đó, bát đại thánh địa, truyền nhân chỉ muốn phá hoại thi mạch của cản thi phái, bởi vì có một nhân vật bán thần như Vũ Hinh nên bọn họ không dám chính diện khai chiến với cản thi phái. Nhưng kể từ khi biết cao thủ tuyệt thế đã phản bội lại cản thi phái, niềm tin của bát đại thánh địa, truyền nhân tăng lên gấp bội. Trung cực vũ lực của kẻ địch đã bị phản bội, như vậy thì còn phải ngại gì nữa? Tuy nhiên trong lòng tất cả các thánh địa truyền nhân đều nhìn Thần Nam với con mắt kỳ quái. Cô cố gắng suy nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu được, chẳng ta tại sao lại có thể khiến cho một linh thị vương trong truyền thuyết phản bội lại bản thân của mình. Trong hai ngày tiếp theo, bát đại thánh địa truyền nhân tập trung lại, thương lượng cẩn thận từng chi tiết một, cuối cùng đã thống nhất được ý kiến. Chính phái, tứ thánh địa truyền nhân Vương Lâm, Huyền Trang, Vương Huy, Nhạc Kình, tà đạo tứ đại thánh địa truyền nhân Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiên Nhi, Tề Đằng, Hiền Viền Phòng, hỗn thiền tiểu ma vương, lại thêm Thần Nam, tất cả có 10 đại cao thủ. Bọn họ dường như đã là đại biểu cho 10 thanh niên cao thủ của đại đục, thực lực hùng mạnh khiến cho những nhân kiệt của thế hệ thanh niên càng tin tưởng hơn. Sau khi có được thần huyết của Thần Nam, mỗi người đều muốn đánh lớn một trận. Ba đại thanh địa truyền nhân đều đã đưa ra thủ tịch đệ tử tử lệnh. điều động thực lực chủ chốt trong phái của mình tới đây, vô số thánh địa môn đồ đều tập trung tại một chỗ. Trên thực tế, Càn Ti phái tái lập phái ở Phong Đô Sơn sớm đã kinh động cả giới tu luyện. Phàm là những thánh địa truyền nhân tu luyện ở bên ngoài đều đã tới đây rồi. Tuy nhiên có một số người cách nơi đây khá xa vẫn còn đang trên đường đi. Tới này sư huynh sư tỷ có thủ tịch đệ tử lệnh đốc thúc, tất cả mọi người đều nhanh chóng đăng trình. Tin tức của bát đại thánh địa truyền nhân linh thông vô cùng. Sớm đã biết được rằng ngoài phái chủ Cổ Nguyệt và trưởng lão Cổ Phong của Cản Ti phái ra đã đạt tới ngũ giai cảnh giới thì những kẻ khác đều không có gì là đáng sợ cả. Điều đáng sợ nhất chính là những thượng cổ kỳ thi mà bọn chúng có được. Nhưng bây giờ kẻ hùng mạnh nhất là Vũ Hinh đã đứng về phía thần nam. Cả đám người lại có thần huyết. Bây giờ Cản Ti phái đối với bọn họ mà nói chẳng còn uy hiếp gì nữa. Tuy nhiên sự tình chỉ như vậy thôi sao? Chỉ có thần nam và trời mới biết được thôi. Tới nay, thần nam đã thật sự điên cuồng rồi. Bát đại thánh địa có thể có tổn hại hay không, chàng không hề quan tâm. Càn thi phái này suy cho cùng là đại chiến sinh tử của tất cả thánh địa. Muốn tiêu diệt đối phương, bọn họ đương nhiên phải trả ra một cái giá nhất định. Chàng chỉ quan tâm tới sự nguy nan của Vũ Hình vào lúc này. Chàng đã gửi một bức thư cầu cứu tới lão quái vật của Hoàng Cung Sở Đô, thuật lại một lượt tình hình ở Phong Đô Đại Sơn, xin lão yêu quái tới giúp đỡ. Vì điều này, chàng sẽ trả bất cứ giá nào. Chàng không muốn để cho Vũ Hinh đại chiến sinh tử với đám quái vật trong Đại Sơn. Chàng không hy vọng xảy ra bất cứ một bất trắc nào cho nàng cả. Đêm ngày thứ 10, từ khí trong người của Vũ Hinh đều đã được thần nam hút hết đi. Khi nàng ta giống như một tinh linh hoạt bát nhảy ra khỏi chiếc quan tài pha lệ bảy màu, mắt của thần nam đã ướt nhòa đi. Chàng nhớ tới người con gái không hiểu thế sự, ngây thơ hồn nhiên của vạn năm trước, dùng mạo như nhau, ánh mắt như nhau, người con gái áo trắng tung bay, tóc dài bồng bềnh giống như thiên sứ, dường như đang trở lại, dùng nhan tuyệt mỹ không hề nhuốm chút bụi trần thế, giống như một tiên tử của thiên giới hạ phàm. Hai mắt trong suốt như dòng suối mát, long lanh như sao đêm, ánh mắt trong sáng khiến cho người ta yêu mến, chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc. Vũ Hình, nàng đã về rồi sao? Mắt của thần nam nhạt nhòa. Cảnh gặp gỡ tại Nhạn Đãng Sơn vạn năm trước từ từ hiện ra trước mắt. Người con gái đáng yêu vô cùng vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào mà nói: "Ta tên là Vũ Hinh, trong một đêm mưa được sư phụ nhặt về từ trong một khóm hoa. Chỉ có điều người con gái trước mắt không phải là Vũ Hinh của vạn năm trước rồi. Người con gái của vạn năm trước đã không còn nữa." "Ý, sao người lại khóc rồi?" Làn da của người con gái trước mắt giống như tuyết, thánh khiết xinh đẹp tựa như tiên tử. Nàng ta có điều không hiểu, đang vô cùng chăm chú quan sát thần nam. Giống hệt như người con gái trong đại sơn vạn năm trước, có chút ngây thơ, có chút đơn thuần. Thần nam trong lòng vô cùng đau khổ, chàng lau khô những giọt nước mắt trên mặt đi mà nói: "Ta chính là đã vui mừng quá, nàng cuối cùng cũng đã đứng được rồi, có thể cáo biệt quá khứ rồi. Bây giờ nàng có một sự khởi đầu hoàn toàn mới." Chàng ta thân mật xoa mũi của Vũ Hình. Nàng đã hoàn toàn thoát ra khỏi Cản Thị phái. Nàng hiện giờ là một nhân vật bán thần, không chừng một ngày nào đó có thể bay tới thiên giới đấy. Vũ Hình có thể đứng dậy từ chiếc quan tài pha lê, dường như vô cùng vui mừng. Nàng ta ôm chặt lấy cánh tay của thần nam, tươi cười mà nói: "Quá tốt rồi, chân ta đã hồi phục lại được trí giác, cuối cùng đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo khi xưa. Ta quả thật rất vui mừng. Ta không cần tới thần tiên giới. Ta muốn đi khắp từng tấc đất một trên đại lục, đi chơi khắp nơi các ngọn núi dòng sông." "Được, tới lúc đó ta sẽ đi du lịch cùng với nàng." "Cứ quyết định như vậy nhá, không được nuốt lời đâu đó." Vũ Hình vui vẻ giống như một cô gái nhỏ. Thần nam mỉm cười nhìn nàng ta, chờ tới lúc nàng ta bình tĩnh lại mới nói: "Bây giờ nàng đã hoàn toàn hóa giải được tử khí trong cơ thể, nhưng khi ở trước mặt đám người Cản Ti phái thì đừng có để lộ ra sở hở và cũng đừng để cho đám quái vật trong đại sơn phát giác ra. Ta đã bố trí xong xuôi rồi, chỉ đợi cường viện tới là có thể động thủ. Sau khi hủy diệt hoàn toàn đám quái vật trong đại sơn, chúng ta sẽ cùng đi du lịch nha." Vũ Hinh gật đầu ngây thơ mà nói: "Yên tâm đi, bây giờ ta đã cảm thấy sức mạnh đang từ từ hồi phục. Tin rằng rất nhanh sẽ có thể đạt tới trạng thái hoàn thịnh, thậm chí còn mạnh hơn nữa, ta có lòng tin sẽ đánh bại được đám quái vật trong đại sơn." "Không, nàng không được động thủ với đám quái vật trong đại sơn. Thần Nam lo lắng, sự nuối tiếc của vạn năm trước tới tận bây giờ vẫn khiến cho chàng đau đớn và hối hận vô cùng. Mặc dù Vũ Hinh trước mắt không phải là người con gái của vạn năm trước, nhưng chàng cũng không muốn nàng sẽ xảy ra bất cứ điều gì bất trắc nữa. Nếu như quả thật cần khai chiến, nàng nhất định phải ở bên cạnh ta, nhất định phải nghe lời ta. Lần này không cần nàng phải ra tay, có người sẽ lo liệu đám quái vật trong đại sơn. Tại sao? Vũ Hinh nhìn chàng khó hiểu. Không tại sao cả. Thần Nam kéo cánh tay của nàng ta mà nói. Vũ Hinh, nàng nhất định phải nghe lời ta. Tới lúc đó phải đi bên cạnh ta. Ta làm vậy là muốn tốt cho nàng. Chẳng lẽ nàng không tin ta sao?
Ta tin ngươi. Được rồi, tới lúc đó ta sẽ ở bên cạnh ngươi.
Vài ngày nay, bát đại thánh địa truyền nhân đều đã chuẩn bị chu đáo, triệu tập vô số đệ tử bổn môn. Bát đại thánh địa dựa theo bản đồ mà Thần Nam đưa cho, phái người âm thầm thâm nhập vào phong đồ sơn, tìm tới tụ âm trận. Chôn thuốc nổ trước đó, chỉ cần đợi thời cơ tới, sau thì đốt lửa hủy diệt ti mạch của cản thi phái. Bát phái đệ tử đều đã kiểm tra xong xuôi địa hình trọng địa của cản thi phái, Đan Đồng đã diễn tập vô số lần. Nếu như một khi khai chiến, bát phái đệ tử sẽ phân thành 8 phương tấn công tới trọng địa của cản thi phái. Thần Nam thầm lo lắng, tất cả đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ thiếu mỗi lạc yêu quái mà thôi. Tên Bỉ Tử Long ban ngày thì lẩn tránh, ban đêm mới xuất hiện. Rồng hiện đại thì cần sống cuộc sống ban đêm, sống như vậy mới thật sự sinh động. Tuy nhiên nói là sinh động, chi bằng nói là nguy hại. Đương nhiên nguy hại cũng không lớn, chỉ là nhà bếp của vài tửu lầu mà thôi. Cuối cùng tên rồng bị ổi cũng gặp được Vũ Hinh, nó giật mình kinh hãi, giọng nói run run.
Nàng là tiên tử Vũ Hinh ư? Điều này làm sao có thể? Ta bị điên rồi, chẳng lẽ mắt ta đã hoa rồi sao?
Tên Bỉ Tử Long run rẩy, đưa lòng trảo lên dụi dụi mắt run rẩy mà nói. Cái thế giới này thật là điên cuồng, nàng đúng là Vũ Hinh tiên tử, ta làm sao có thể như thế này được? Nhưng mà ta cảm thấy ký tức giống nhau quá. Khi nhìn thấy tên Bỉ Tử Long sợ hãi bất an cùng những lời nói đó, Thần Nam vốn đang vui vẻ cũng đã không thể ngồi yên được nữa. Chàng liền đứng phát dậy, kéo lấy Tử Kim Thần Long mà hỏi. Người nói cái gì? Người có biết Vũ Hinh sao? Người đã nhìn thấy người ở trước mặt khi nào? Thần Nam vô cùng kích động. Vị tiên tử mà Tử Kim Thần Long nói tới nhất định là Vũ Hinh năm xưa. Nó đã từng gặp nàng ta từ hàng ngàn năm trước. Điều này có thật không?
Ý trời ơi, trông quen quá.
Vũ Hinh đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Tử Kim Thần Long, bộ dạng hiếu kỳ vuốt cặp sừng của nó.
Rồng ư, Đồng Phương Thần Long à, ta hình như đã từng gặp rồi, cảm giác thật là quen thuộc.
Vẻ mặt xinh đẹp của Vũ Hinh dần lộ ra nét suy tư mơ hồ, chỉ là dù nàng ta nghĩ thế nào đi nữa cũng không thể tìm ra một chút ký ức nào về Thần Long. Trong mắt nàng ta bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tại sao ta cảm thấy ta đã đánh mất đi thứ vô cùng quan trọng? Ta cảm thấy ta hình như đã đánh mất đi linh hồn. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt của Vũ Hinh càng lúc càng hoảng loạn, càng người giống như mất đi linh khí. Thần Nam thất kinh, vội vàng hất Tử Kim Thần Long ra ngoài cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng lắc hai vai của Vũ Hinh, lớn tiếng cảnh tỉnh nàng. Vũ Hinh, nàng tỉnh lại đi, nàng không đánh mất gì cả. Nàng chính là nàng, chính là Vũ Hinh duy nhất trên thế gian này. Hai mắt của Vũ Hinh dần dần có sinh khí trở lại, từ từ hồi phục lại thần thái, nói khẽ. Ta vừa nãy trong lòng vô cùng khó chịu, như muốn nắm bắt lấy điều gì đó, nhưng lại đành bất lực. Thần Nam trong lòng dấy lên một đợt sóng lớn. Đây là một sinh mệnh mới hay sao? Sao lại giống với sự kế tiếp sinh mệnh của Vũ Hinh như vậy? Nhưng chàng không thể không giả vờ, tỏ ra bình tĩnh, an ủi Vũ Hinh, chàng mỉm cười mà nói. Nhà đầu ngốc, không phải suy nghĩ nhiều đâu, đừng có tự tìm phiền não, ngày ngày đều vui vẻ là được rồi.
Được, ta không nghĩ lùng tùng nữa.
Tới khi Vũ Hinh rời đi rồi, Tử Kim Thần Long mới soạt một tiếng quay trở lại trong phòng, nụ cười trên gương mặt của Thần Nam tắt dần, chàng nhìn chằm chằm vào con rồng bỉ ổi mà nói.
Nói đi, ta muốn biết toàn bộ sự thật.
Tử Kim Thần Long lúc này tâm tư đại loạn, nhất thời luống cuống kêu gào ầm ĩ. Thần Nam không ép nó, bình tĩnh mà chờ đợi. Đợi tới khi Bỉ Tử Long từ từ bình tĩnh lại, chàng mới nói.
Không cần phải vội, cứ từ từ kể lại cho ta nghe.
Tử Kim Thần Long từ từ nghĩ lại rồi nói. Khoảng 5.000 năm trước, ta từ Đông Đại Lục đi du lịch qua Tây Đại Lục. Lúc đó là thời đại hoàng kim của Tây Đại Lục. Trong số ma pháp sư không chỉ xuất hiện thần pháp sư, có xuất hiện cả pháp thần. Trong giới võ giả không chỉ xuất hiện thần long chiến sĩ mà còn xuất hiện cả đấu thần.
Pháp thần và đấu thần có thể nói là những kẻ cường giả hùng mạnh giống như thần linh. Lúc đó quả thật có thể nói là cường giả nhiều như mây. Ta ở thời điểm 5.000 năm trước, khi đối diện với đám cường giả đó cũng phải lùi tàm xá. Tuy nhiên, tại thời đại truyền kỳ của thế hệ cường giả tuyệt thế, nhân vật nổi trội nhất không phải là pháp thần và đấu thần của Tây Phương, mà là một người con gái tới từ Đông Đại Lục. Tên của nàng ta là Vũ Hinh. Thần nam trong lòng nổi sóng cuồn cuộn. 5.000 năm trước, Vũ Hinh vẫn còn ở nhân gian. Lúc đó nàng ta chưa hề biến mất. Vậy thì quãng thời gian 10.000 năm trước tới 5.000 năm trước này thì nàng ta ở đâu? Vết trống 5.000 năm này như thế nào? Lúc đó không có một ai biết được quá khứ của tiền tử Vũ Hinh. Chỉ biết rằng nàng ta tới từ Đông Đại Lục. Nàng ta giống như một ngôi sao băng rực rỡ, chiếu sáng khắp cả bầu trời Tây Đại Lục. Chém ma long 7 đầu, diệt đoạn lạc thiên sứ 8 cánh, giết chết viễn cổ thần thú. Nàng ta đã để lại hàng loạt những truyền kỳ ở Tây Đại Lục. Lúc đó, những kẻ đi theo nàng nếu như chỉ tính pháp thần và đấu thần thì không ít hơn 5 người. Dấu chân của Vũ Hinh tiên tử trải khắp mỗi tấc đất Tây Đại Lục đã để lại vô số truyền thuyết. Thần nam bấy giờ kinh ngạc sững sờ, không ngờ người con gái đáng yêu ngây thơ, đơn thuần không hiểu thế sự, cần mình lo lắng chăm sóc lại có những tháng ngày huy hoàng như vậy ở Tây Đại Lục. Con rồng bỉ ổi lại tiếp tục nói, Vũ Hinh tiền tử đi du lịch khắp Tây Đại Lục, tìm kiếm di tích của các thần ma, dường như nàng ta đang truy cứu một bí mật gì đó, lại giống như nàng ta đang tìm kiếm một cái gì đó. Tuy nhiên không có ai biết được tại sao nàng ta lại từ Đông Đại Lục tới Tây Đại Lục, cho dù là Tiểu Bạch Long cũng không biết suy nghĩ của nàng ta. Tiểu Bạch Long là ai? Thần nam ngắt lời tên Bỉ Tử Long. Hừ, con rồng lại kêu lên, Tiểu Bạch Long chính là bộ pháp thần long của Vũ Hinh tiền tử và cũng là nàng rồng mà ta thích nhất. Ta không ngại vạn dặm từ Đông Đại Lục tới Tây Đại Lục chính là đuổi theo tung tích của nàng ấy. Thần nam lấy tay bóc nhẹ huyệt thái dương mà nói. Nói tiếp đi, sau đó thế nào? Không có sau đó nữa. Không lâu sau, Vũ Hinh tiền tử đột nhiên biến mất, bỏ lại Tiểu Bạch Long rời xa tất cả mọi người. Không ai biết nàng ấy đã đi đâu. Thần nam mở bừng mắt mà hỏi gấp. Sau đó không có tin tức của nàng ta nữa sao? Đúng thế, không hề có bất cứ tin tức gì của nàng ta. Sao lại như thế được? Sao lại như thế được? Thần nam không thể ngồi yên, đi đi lại lại trong phòng. Có quá nhiều câu đố, có quá nhiều bí mật chàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào hiểu nổi. Năm đó Vũ Hinh ở Đông Đại Lục lúc đã có những sự tích gì? Không có, ở Đông Đại Lục chưa từng nghe thấy danh hiệu của Vũ Hinh tiền tử. Ta chỉ nghe Tiểu Bạch Long nói thế, sau này biết được nàng ta tới Tây Phương, ta mới đuổi theo đấy. Thần nam trầm ngâm một lúc, rất lâu sau con rồng mới nói tiếp. Vẫn còn một truyền thuyết liên quan tới Vũ Hinh tiền tử. Người Tây Đại Lục đều nói rằng nàng ấy là em gái của sinh mệnh nữ thần. Trời đã tối rồi, cá trạch người hãy đi sống cuộc sống ban đêm của ngươi đi, ta cần yên tĩnh một chút. Thần nam mệt mỏi mà nói. Con rồng bị ổi vô cùng mơ hồ. Hôm nay nó gặp được bóng hình quen thuộc, nó suýt nữa thì ngất xỉu. Bây giờ nhìn thấy tâm trạng nặng trĩu của thần nam, nó cũng không tiện nói, chớp mắt đã biến mất ngoài cửa sổ. Quãng thời gian từ 10.000 năm trước tới 5.000 năm trước hoàn toàn trắng xóa. 5.000 năm trước nàng ta xuất hiện tại Tây Đại Lục, trải qua những năm tháng huy hoàng, nàng ta tìm kiếm thứ gì? Nàng ấy có tìm được không? Nàng ấy là em gái của sinh mệnh nữ thần ư? Cuối cùng nàng đã biến mất, xuất hiện tại Đông Đại Lục, trở thành vô địch linh thi vương. Hàng ngàn năm nay, có một người con gái bí mật vẫn đang bảo vệ cho nàng. Vậy Vũ Hinh hiện nay là một sinh mệnh mới hay là sự tiếp tục của Vũ Hinh khi xưa? Thần nam trong lòng rối loạn, chàng hét lên. Quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không bao giờ cam tâm chịu sự gò bó này nữa. Cuộc thi đấu cường giả khiêu chiến của Cản Thi Phái đã kết thúc. Ngoài trận đại náo của thần nam ra thì những trận đấu khác đều không có gì đặc sắc. Trong vài ngày này, đám đông tu giới luyện đã dần dần tản đi hết gần 1/3. Nhưng người khác thấy vậy cũng chuẩn bị rời đi. Thần nam càng ngày càng sốt ruột. Ba đại thánh địa truyền nhân đã nhiều lần dục chàng ra tay. Tình hình đã không còn có thể kéo dài được nữa. Nếu như không cần chàng mời Vũ Hinh ra tay, chắc chắn rằng bọn bát phái truyền nhân sớm đã động thủ rồi. Ngày thứ 15, trong khu nhà của thần nam đột nhiên cuồng phong nổi lên. Ở tại nơi đó, cát bụi bay mù mịt. Chàng vội vàng đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một con phi long từ trên trời hạ xuống. Bên trên có hai thân ảnh già, lão vô cùng. Thần Nam trong lòng hết sức vui mừng, một trong hai người đó chính là huyền tổ lão yêu quái của hoàng đế Sở Quốc. Lão giả gian dảo này cuối cùng cũng đã tới rồi. Chàng quan sát thật kỹ người còn lại và cũng lập tức nhận ra đó chính là Chu lão quái, người khi xưa đã xuất hiện trong trận đại chiến tại Sở Đồ Hoàng Cung tranh giành thần bảo. Lão già này hôm đó cùng với lão quái vật và một lão giả khác kể vài tác chiến, cùng chống lại ba thiên sứ của Tây Phương, để lại cho Thần Nam một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đừng nhìn dung mạo ông ta chồng chất nếp nhăn, đi đứng khó khăn, bộ dạng già yếu, nhưng Thần Nam vẫn còn nhớ rất rõ thần uy của lão già này ngày hôm đó, nhất khẩu phi kiếm, thượng hạ tung hoành. Kiếm khí vô cùng mạnh mẽ, chiếu sáng cả tòa hoàng cung Sở Quốc, là một kẻ tu đạo võ công cao thâm khó đoán. Võ công của ông ta tuyệt đối không hề thua kém của lão quái vật. Lần này, lão quái vật không chỉ đích thân tới, lại còn tìm thêm một trợ thủ hùng mạnh như thế này giúp đỡ. Quả thật đã khiến cho Thần Nam phải mừng ra mặt. Tiền bối, người quả thật đã tới rồi, vạn bối vô cùng cảm kích. Thần Nam vội vàng thi lễ với hai người, mời bọn họ vào trong phòng. Hà hà! Nhìn thấy thư cầu viện trợ của ngươi, ta làm sao có thể không tới được cơ chứ? Ta không phải đã từng nói với ngươi rồi hay sao? Trong những năm tháng ta vẫn còn sống, nhất định ta sẽ đặc biệt quan tâm tới ngươi. Suy cho cùng thì ngươi cũng là kỳ tài của đại sở chúng ta. Lão yêu quái cười rạng rỡ. Tuy nhiên Thần Nam thì trung minh, lão yêu quái quá rõ ràng nói qua lời như vậy. Hơn nữa không chỉ nói một lần, nhưng sau vài lần thì Thần Nam đều rất đen đổi. Trước tiên là tại thành tội ác, suýt nữa thì bị đoạt xá. Sau đó tại Sở Quốc Đô lại còn bị gọi đi làm tay sai. Trong trận đại chiến tại Sở Quốc Hoàng Cung, suýt nữa thì bị thi sát ăn tươi nuốt sống. Sau đó lại bị gọi tiến cung để cống hiến không ít thần huyết. Thần Nam nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy, không biết lại có rủi ro gì tới nữa. Lão quái vật dường như nhìn thấu mọi tâm sự của chàng, cười mà nói. Người không cần phải quá căng thẳng như thế đâu. Nào, ta giới thiệu cho người một chút. Đây là cố hữu của ta, Chủ lão quái là một kẻ tù đạo. Môn phái của bọn họ và Càn Ti phái cũng có mối oán hận không hề nhỏ. Ngàn năm trước, phần mộ tổ sư của họ cũng đã từng bị Càn Ti phái phá hoại. Thần Nam vội vàng thi lễ thêm một lần nữa. Hai lão quái vật dáng người cong cong, râu tóc dường như đều đã rụng sạch. Những người bình thường mà nhìn thấy nhất định sẽ sợ chết khiếp. Đặc biệt là gần Phong Đô Sơn, quả thật khiến cho người ta nghi ngờ có phải đó là vị trá thi trong Đại Sơn. Trên thực tế, hai vị lão già này với bộ dạng già bọc xương trông lại còn giống xác chết hơn cả cỗ cổ thi của Cản Thi phái. Tuy nhiên Thần Nam thì không dám coi thường chút nào. Hai lão già này chính là một trong số những cao thủ hiếm hoi trên thế gian này. Chủ lão quái mặc dù là một kẻ tu đạo nhưng không hề có tiền phòng đạo cốt, hoa khí như những kẻ tu luyện trong truyền thuyết. Ngược lại thì tính tình ông ta có chút nóng nảy. Tiểu tử, ta không giả dối như Sở lão quái, có gì thì nói đó. Đưa cho ta 3 cân máu của ngươi, ta cần dựa vào huyết dịch của ngươi đi hủy diệt một kẻ trong số 3 tên vô địch thị vương, đoạt lấy xá lợi của chúng. Thần Nam toàn thân trào đảo, suýt nữa thì ngồi phịch xuống đất. Lão cổ đồng này đúng là tham như sư tử. 3 cân huyết dịch, đây là khái niệm như thế nào vậy? Đây đâu phải là nước để cho ông chứ, đâu phải loại nước sông muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Trên người có đến mấy cân huyết dịch đây? Chàng đã cho Bát Đại Thánh Điện truyền nhân mỗi người 1 ngụm máu tươi. Lão cổ đồng này lại há mồm đòi 3 cân huyết dịch. Thần Nam nếu như không phải công phu chưa đủ mạnh, bây giờ đúng là muốn lập tức giết ngay lão giả này. Qua lời nói của lão ta, đúng là lão ta đang muốn lấy mạng của người ta đây mà. Lão quái vật nhìn thấy Thần Nam biến sắc, cười mà nói. Lão già này ăn nói thật chẳng ra thể thống gì cả. Thời trẻ đã có cái tật này rồi. Người không phải sợ, chỉ cần cho bọn ta mỗi người 1 cân là đủ rồi. Thần Nam bây giờ quả thật muốn rút kiếm chém chết hai lão cổ đồng này. Đây rõ ràng là mưu sát. Gần đây chàng đã lấy ra không ít huyết dịch rồi. Lại tiếp tục lấy ra 2 cân huyết dịch nữa. Chàng mặc dù không đến nỗi chết, nhưng nhất định sẽ suy nhược tới cực điểm. Hai vị tiền bối mời hãy về đi. Càn Ti phái này chúng ta không diệt nữa. Mắt của Chu lão quái lập tức trợn ngược lên. Tuy nhiên không đợi ông ta ra thể hiện thì lão quái vật đã cười mà nói. Hà hà, vừa nãy chỉ là đùa với người thôi. Thế này đi, người cho chúng ta mỗi người 1/2 cân huyết dịch. Suy cho cùng cũng là đối phó với cổ địch thị vương giành chấn giới tù luyện hàng ngàn năm nay mà. Thần Nam cuối cùng cũng đã thỏa hiệp. Chu lão quái tính tình hơi nóng này, không giảo hoạt giống như lão quái vật. Không lâu trước đây, Thần Nam đã nghe thấy rất nhiều tin tức hữu dụng từ phía ông ta. Chủ lão quái và lão quái vật đều là gần 200 tuổi, tới nay vẫn chưa phá vỡ từ cảnh, xem ra cũng không cầm cự được mấy năm nữa, bọn họ không thể không rẽ sang một phương thức nhanh chóng hơn, tìm kiếm phương pháp trường sinh. Sau khi biết được Càn Ti phái khôi phục lại, chủ đạo quái đã nảy ra ý định với đám vô địch thi vương trong truyền thuyết. Vô địch thi vương trong truyền thuyết, tiền nhân đều là những nhân vật tầm cỡ thần tiên. Muốn đem họ luyện chế thành thi vương, mức độ phức tạp thật khó mà tưởng tượng được. Trong quá trình luyện chế bọn họ, ít nhất cũng phải cần tới tinh huyết của hàng ngàn, hàng vạn người. Rõ ràng là dùng tính mệnh con người để tích lũy ra. Trong đó chỉ cần một số sai sót nhỏ là có thể bị hủy trong một ngày. Vì vậy từ trước tới nay, thời kỳ cường thịnh nhất của Càn Ti phái cũng chỉ là ba bộ vô địch thi vương này thôi. Thi vương chi âm chi tà bình thường trốn trong huyết trì trong thi mạch, hấp thụ huyết tinh tinh túy nhất mà lớn lên kết thành một huyết đan trong cơ thể, còn được gọi là thi vương xá lị. Tà đan như vậy đương nhiên có sự kỳ diệu xảo đoạt tạo hóa. Trước đây chủ đạo quái mặc dù có ý đồ này nhưng cũng không dám ra tay. Vô địch thi vương này coi như là một lục giai cao thủ. Hơn nữa, cơ thể của bọn chúng cứng như kim cương, dường như là vô địch giới nhân gian. Nếu như không phải nhân vật của tiên thần giới ra tay, thì những cao thủ trong nhân gian giới, cho dù đánh bại được, cũng không thể nào hoàn toàn hủy diệt được chúng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thần nam đã phá vỡ cái đạo lý thông thường này. Thái cổ thần huyết của chàng ta có thể hủy diệt mọi tà vật trên thế gian. Ngay khi lão quái vật nói tin này cho chú lão quái biết, ông ta lập tức lên đường tới sở đô, rồi lập tức tới đây cùng lão yêu quái. Hai ông già này muốn trường sinh đến phát điên. Hai lão già điên lại cộng thêm một tiểu tử điên, chỉ lăm le muốn báo thù. Càn Ti phái xem ra chỉ muốn bình yên cũng không xong. Không biết hai vị tiền bối có nghe nói tới những sự tình của Càn Ti phái hay không? Chính là vô địch thị vương xuất hiện linh trì, tử khí hoàn toàn được hóa giải hết, trở thành một nhân vật bán thần. Chủ lão quái tiếp lời mà nói. Đương nhiên là đã nghe nói rồi, thì vương xuất hiện linh trí, huyết đan trong người hắn sẽ từ từ hóa khai, năng lượng sinh mệnh sẽ bắt đầu luyện hóa tử khí trong người. Khi huyết đan và tử khí đồng thời biến mất, hắn ta sẽ từ cõi chết mà sống lại. Thần Nam coi như đã có thể yên tâm, chàng thật sự rất sợ hai lão già này sau khi biết được sự tồn tại của Vũ Hinh, một thân vật bán thần, thì sẽ điên cuồng cướp đi huyết đan trong người của nàng ta. Bây giờ thì mọi lo lắng đã đều biến mất. Lão yêu quái cười cợt hắn, người sợ chúng ta sẽ làm tổn thương tới người bạn gái bé nhỏ của người phải không? Thần Nam giật cả mình, lão quái vật lại nói, yên tâm đi, chúng ta là bạn đồng minh, hơn nữa cho dù chúng ta ra tay đi nữa thì cũng khó có thể làm tổn thương tới một kỳ tự bán thần như vậy. Lão cũng đã biết rồi sao? Đất trong khắp thiên hạ này, chỗ nào không phải là của đế vương, người trong thiên hạ có ai không phải là thần dân của đế vương? Trong đất của sở quốc này, nếu như ta có hứng thú với Càn Ti phái, có chuyện gì có thể giấu được ta chứ? Càn Ti phái xuất hiện một kỳ nữ bán thần, sớm đã truyền khắp giới tù luyện rồi. Trong biên giới sở quốc của ta, ta đương nhiên biết tường tận hơn những người khác. Thần Nam thấy việc gì cũng không thể nào giấu được lão yêu quái, đành hỏi. Lão thấy rằng nên đánh Càn Ti phái như thế nào? Lão yêu quái cười tít mắt, hai đạo tinh quang phát ra lấp loáng mà nói. Cứ làm theo phương án của bọn thanh niên các người là được. Trước hết dùng thuốc nổ hủy đi tụ âm trận, phá tan thì mạch. Sau đó các người giết Càn Ti phái tổng đàn. Ta và chủ lão quái, Vũ Hình sẽ đi đối phó với hai tên thị vương còn lại. 3-2 chắc chắn sẽ hoàn toàn thắng lợi. Lại nhờ uy lực của thần huyết hoàn toàn tiêu diệt đi phái này. Thần Nam cảm thấy khó xử, chẳng không muốn Vũ Hình phải đối đầu với thị vương vô địch. Lão yêu quái dường như nhìn thấu tâm sự của chàng, cười mà nói. Người không phải lo lắng đâu, Vũ Hình uy danh chấn động giới tu luyện hàng ngàn năm nay, hơn nữa còn linh trí, kinh nghiệm chiến đấu của nàng ta không ai có thể sánh bằng. Trên thế giới này không ai có thể có làm tổn hại tới nàng ta. Huống hồ, hai tên quái vật trong đại sơn đã không còn là vô địch thi vương nằm sửa nữa. Mấy tên giả không chết của đám Càn Ti phái tu luyện cái gì nhân thì hợp nhất, ép mình hòa nhập vào với thi thể của thi vương. Mặc dù thi vương có linh trí, nhưng trước khi đại thành thì có rất nhiều nhược điểm, không có được phong độ như xưa nữa. Thần Nam gật đầu mà nói, vậy giờ ngọ ngày mai chúng ta sẽ ra tay, nghe nói ánh mặt trời buổi trưa cũng có chút tác hại với đám cổ thi. Được, vậy giờ ngọ ngày mai ra tay vậy. Lão quái vật lại vỗ vai của thần Nam mà nói, Càn Ti phái đã liệt ngươi vào danh sách kẻ thù số 1 để tránh tai mắt của mọi người. Bọn chúng dự định đợi ngươi rời Phong Đô Sơn sẽ ra tay. Vì vậy lần này chúng ta nhất định phải thành công, nếu không thì chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Thời gian trôi đi thật nhanh, một ngày chớp mắt đã qua đi hết. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trong Phong Đô Sơn đã bay tung tóe lên không, cát bụi bay mù mịt, đỉnh một ngọn thổ sơn bị thuốc nổ bạt tung. Tiếp theo đó, những tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục vang lên, cả bầu trời Phong Đô Sơn đều chấn động. Từng đợt sóng khí cuồn cuộn lan ra khắp xung quanh, lập tức thiên địa chao đảo, khiến cho vô số nhà cửa ở xa hàng dặm đều rung chuyển kịch liệt. Phong Đô đại chiến đã bắt đầu mở màn. Tiếng nổ kịch liệt kinh thiên động địa khiến cho tất cả những tu luyện giả vẫn còn lảng vảng ở Phong Đô Sơn đều giật mình kinh hãi. Nào có ai biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều hướng về phía đại sơn mà chạy tới. Năm người Càn Thi phái mặt bụi biến sắc, trong tích tắc tiếng nổ phát ra, phái chủ Cổ Nguyệt đã hiểu ra cơ sự. Nhưng lão ta không thể nào nghĩ ra kẻ nào lại to gan tới như vậy, đã dám động tới vô địch thì vương. Giết! 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 Bên ngoài tổng đàn Càn Thi phái, tiếng hồ giết vang rần trời. Bát đại thánh địa truyền nhân từ tám hướng lao về phía tiểu sơn cốc, bao vây chặt lấy trọng địa của Càn Thi phái. Huyền Trang, Tề Đăng, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, mỗi người cũng dẫn theo hơn 100 người của bản môn tiến vào trong mà chém giết. Bát đại thánh địa truyền nhân, mỗi người đều có trên 1000 đệ tử, đều như lang hổ lao vào trong sơn cốc. Tới tận lúc này, những người tu luyện trên thị trấn mới biết đã xảy ra chuyện gì. Thì ra có người tấn công Càn Thi phái. Đây thật sự là một hành động đáng kinh ngạc. Tiếng nổ trong đại sơn cuối cùng cũng đã ngừng lại. Tuy nhiên trên ngọn núi cao nhất vẫn đang chao đảo mãnh liệt. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa, đại sơn giống như ngọn núi lửa đang tuôn trào. Một ngọn lửa màu đen ngòm phụt lên. Tiếp theo đó, mà khi cuồn cuộn tuôn ra, mây đen bao phủ bầu trời. Cả bầu trời đại sơn toàn một màu đen kịt. Hai tiếng quỷ rú vang động khắp đất trời khiến cho người ta sởn tóc gáy, giật mình kinh hãi. Bát đại truyền nhân đã bao vây tấn công Càn Thi phái, lập tức biến sắc. Huyền Trang, Tể Đằng, huynh đệ Nam cùng Ngâm lập tức biết được rằng sự việc đã xấu đi. Tin tình báo của thần Nam đã có sai sót. Trong Phòng Đồ Sơn còn có tuyệt thế thi vương ẩn trốn. Điều này khiến cho hết thảy mọi người đều ngấm ngầm kinh sợ. Nhưng lúc này đây, bọn họ đang giao đấu kịch liệt với Càn Thi phái, muốn bỏ chạy cũng đã muộn rồi. Bây giờ dường như ai nấy trong lòng đều rủa xả tên bỉ tử thần Nam. Trên đỉnh núi cao nhất của Phong Đô Sơn, mà khi cuồn cuộn đen kịt một vùng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta sợ vỡ mật. Lão yêu quái và Chu lão quái đã bay lên không trung, hai người đứng thẳng trên không nhìn về Phong Đô Sơn cười nhạt vài tiếng. Lão yêu quái lợi dụng thuật thiên lý truyền âm hướng về đám ma vần trong đại sơn. Đừng có dở trò huyền hư trả nữa, tên người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, mau mau hiện thân đi. Lúc này thần Nam cưỡi Tử Kim Thần Long cùng Vũ Hình bay lên không trung, đứng sau lưng hai lão quái vật. Trong làn ma khí cuồn cuộn ẩn hiện hai ma ảnh cao lớn kỳ dị, cả hai kẻ đó đều cao hơn 2 mét, bốn đạo ù mang giống như quỷ hỏa đầy thù hận, phẫn nộ quét ngang qua đám người thần Nam. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ cách đó mấy dặm. Các người đã dám phá hoại thi mạch của phái ta, tội không thể tha, tất cả đều phải chết. Chủ lão quái thét lên một tiếng, cười nhạt mà nói. Từ cổ kim tới giờ, Càn Thi phái đã đánh mất thiện lương, gây họa cho giới tù luyện. Mọi người đều muốn chém giết. Hôm nay khoan hãy nói tới chuyện phá thi mạch, chúng ta sẽ hoàn toàn diệt sạch đám tà vật các người trước. Chính nghe bùm một tiếng, đỉnh ngọn đại sơn đó đã hoàn toàn nổ tung, cho rằng hai tên tuyệt thế thi vương này đã thật sự nổi giận. Một tên thi vương khác gầm gừ. Ta đã tung hoành giới tu luyện hàng ngàn năm, mặc dù đã từng thất bại, nhưng từ trước cho tới giờ chưa có kẻ nào có bản lãnh giết được chúng ta. Hôm nay cho dù ta không giết chết được các ngươi, song các ngươi cũng chẳng thể làm gì ta được đâu. Sau ngày hôm nay, ta sẽ lại có cơ hội tru diệt toàn bộ các ngươi. Lời nói lạnh lùng giống như đến từ cửu u địa ngục, các tiên địa như rung chuyển, khiến cho tất cả mọi người trong vòng mấy chục dặm đều nghe rõ một một. Ai nấy nghe xong đều lạnh sống lưng. Trong mắt lão quái vật phát ra một đạo quang dài chừng hơn một trượng, lạnh lùng mà nói. Càn Thi phái từ nay trở đi sẽ biến mất trong lịch sử, mãi mãi không xuất hiện lại nữa. Hôm nay ta nhất định sẽ tiêu diệt hoàn toàn đám tà sát các người. Ma vần trong đại sơn che phủ mặt trời, hai ma ảnh cao lớn lúc ẩn lúc hiện, vô cùng khủng khiếp và đáng sợ. Một thi vương lạnh lùng mà nói, ta đã sớm biết Linh Thi có hy vọng thoát khỏi sự bó buộc của xác chết, nhất định sẽ có một ngày trở thành mối họa ngầm của phái. Không ngờ đã trở thành sự thật rồi, thật hối hận cho trước kia. Lời nói bâng quơ này khiến cho Thần Nam giật mình, chàng dùng vô lượng âm công thét lên. Người nói cái gì? Vũ Hình, nàng ta rốt cuộc có một quá khứ như thế nào? Thì Vương không trả lời, hai đạo u mang giống như quỷ hỏa lạnh lùng nhìn đám người Thần Nam. Mặc dù còn cách hàng mấy dặm nữa, nhưng Thần Nam vẫn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nói nhiều cũng chẳng có ích gì, các người đã tới đây rồi, ta cũng muốn xem các người sẽ tiêu diệt chúng ta như thế nào đây. Lão quái vật và Chu lão quái đưa mắt nhìn nhau, gật đầu. Bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đại chiến. Chỉ thấy lão quái vật quay đầu lại, khách khí nói với Vũ Hình. Cô nương còn phải nhờ cô ở một bên tường trợ. Thần Nam nắm lấy tay Vũ Hình, nàng ta gật đầu. Lão quái vật và Chu lão quái người hóa thành hai đạo điện quang, nhanh chóng lao về phía đám ma vân cuồn cuộn trong đại sơn. Những người trong giới tu luyện dưới đất nhìn lên vô cùng kinh ngạc. Trong đại sơn quả thật quá đáng sợ, vô địch thi vương trong truyền thuyết đúng là có tồn tại. Đó chính là tuyệt thế ma vương uy chấn giới tu luyện hàng ngàn năm. Có sự xuất hiện của lão quái vật, Chu lão quái, Thần Nam cũng khiến cho những người trong giới tu luyện ở mặt đất kinh ngạc, há hốc cả mồm. Đã có người khiêu chiến cùng với thi vương, hơn nữa lại còn muốn tiêu diệt đối phương, niềm tin còn lớn hơn cả hai lão ma vương đáng sợ kia. Điều này khiến cho mọi người đều không thể nào mà có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên cũng không ít người từng chứng kiến trận đại chiến ở Hoàng Cung Sở Quốc đã nhận ra lão quái vật và Chu lão quái, biết rõ được rằng hai vị này đều là đoạn trưởng tái thiên, đoạn cước liệt địa, tuyệt thế cao thủ sắp sửa đại chiến với vô địch thị vương. Những người xem ở dưới mặt đất đều dần dần lấy lại thần thái, nhiều người lập tức nhiệt huyết sôi sục, xua tan đi mọi sự sợ hãi bản nãy. Truyền nhân kiệt xuất nhất của Bát Đại Thánh Địa hận Thần Nam vô cùng. Nếu như biết được vô địch thì vương đáng sợ như vậy, bọn họ dù có nói thế nào cũng không dám lỗ mãng hành động. Tuy nhiên, may mắn được biết có hai vị tuyệt thế cao thủ tới đây. Bây giờ, tinh thần của họ đã ổn định lại. Nếu không, đệ tử kiệt xuất nhất của Bát Đại Thánh Địa đã dẫn người của mình rút lui hết cả. Lão quái vật và Chu lão quái hóa thành một đạo lực quang và một đạo bạch quang. Chớp mắt đã lao vào trong ma khí ngút trời. Mà vần cuồn cuộn không ngừng, mà khí cuồn cuộn trào ra bốn phía xung quanh. Không trung vốn lạnh lẽo đã đáng sợ, bỗng chốc lóe sáng lên. Hai thị vương cao hơn 2 mét, lạnh lùng nhìn qua hai người. Hai tên thị vương bộ dáng tóc tai bù xù, toàn thân trần truồng, thân hình thổ kịch, thư khí dày đặc, không có một điểm sinh khí. Cái đầu khổng lồ dữ tợn vô cùng, mồm rộng toàn răng nanh sắc nhọn, giống như là một thú nhân đang dữ dằn nhìn hải lão yêu quái. Ngoài vẻ to lớn hơn người bình thường ra, hình như cũng không khác là mấy so với những kẻ hung ác. Tuy nhiên càng nhìn kỹ càng thấy hai kẻ này tà dị vô cùng. Cho dù dưới ánh nắng chính ngọ nhưng vẫn khiến cho lòng người kinh hãi. Nhìn thế nào, nghĩ thế nào cũng đều thấy hai kẻ này đúng là loại ác quỷ. Chúng ta lấy danh nghĩa của tổ tông đời thứ 21 của Cản Ti Phái thề rằng sau này sẽ giết sạch toàn bộ môn phái của các người. Hai tên ác quỷ hùng hãn thét lên, mà khí trong toàn không gian cuộn dâng kịch liệt. Lão yêu quái cười nhạt, thể làm gì cho phí, hôm nay người chết là cái chắc. Một thi vương nhếch mép mà nói, đừng nói tới các ngươi, lại nhớ năm xưa, đến thần linh của giới tiền thần tới cũng bị chúng ta giết hết. Các ngươi tự hỏi các ngươi có mạnh hơn thần linh hay không? Lão yêu quái có vẻ ung dung, các ngươi quả thật cho rằng ta không biết những sự việc xảy ra khi xưa sao? Từ trước tới giờ, Cản Ti Phái tổng cộng xuất hiện 4 đại thi vương. Thần của tên thi vương giết chết thần linh từ xưa rồi. Khi hắn xuất hiện linh trí bay tới giới tiền thần, thì các ngươi vẫn chưa xuất hiện. Một tên thi vương từng giết thần linh cũng không phải là các ngươi. Nàng ta ở kia kìa. Lão quái vật chỉ tay về phía Vũ Hình ở phía xa mà nói. Nàng ta bây giờ cũng xuất hiện linh trí, đã sống lại. Ngươi cho rằng nàng ta bây giờ vẫn sẽ cùng các ngươi liên thủ đối phó với kẻ địch sao? Chủ lão quái cười nhạt mà nói, đúng là tà quái, lại can tâm cùng thi vương hòa nhập, khiến cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chỉ là các người vẫn chưa hoàn toàn cùng thi vương hợp hai thành một, vẫn còn kém vị linh thi vương mà hiện tại võ công đã xa sút hơn kia. Không, là Vũ Hình chứ. Bốn cục quỷ hỏa không ngừng đập bùng trong mắt hai thi vương, bọn chúng nham hiểm dằn giọng mà nói. Sự đáng sợ của nhân thi hợp nhất, các người không tài nào có thể hiểu được. Đừng có phí lời nữa, các người hãy giao mạng ra đây. Hai kẻ đó giống như ma quỷ khẽ trùng mình biến mất trên không trung, cuồng phong lập tức nổi lên, ma vân che kín bầu trời. Bốn đạo huyết trảo xuất hiện trong ma vân, chụp mạnh về phía hài lạc yêu quái. Gió tanh nổi lên từng trận, thì khí cuồn cuộn, huyết trảo khổng lồ dài 3-4 trượng vô cùng khủng khiếp và đáng sợ. Đám người tu luyện đứng xem ở phía xa, trong lòng đều thầm kinh hãi. Cảnh tượng đáng sợ như vậy quả thật quá tà dị. Chỉ thấy trong ma khí vô biên, bốn cái huyết trảo khổng lồ điên cuồng múa lượn, đuổi theo hai lão yêu quái nhỏ chỉ bằng cái ngón tay cái. Đây hình như là kỹ thuật hồ thuật pháp thì phải. Tuy nhiên hai lão yêu quái cũng nhanh chóng thay đổi cục diện. Trong người của Chu lão quái xuất ra một thanh đoạn kiếm dài chừng một tấc, mình kiếm sáng chói chém về phía đám ma vân ở gần đó. Đoạn kiếm gặp gió rung lên, biến thành càng ngày càng lớn, cuối cùng đã dài tới 7-8 trượng, đang ra sức chặn mà chém lấy hướng đi của huyết trảo. Kiếm mang chói lóa chiếu rọi không gian mây mù dày đặc. Sau khi lao vào huyết trảo, phát ra thanh âm keng keng từng hồi. Lão quái vật thì đánh mạnh một chưởng ra phía sau, một quang chưởng khổng lồ chặn hai đạo huyết trảo đang từ sau đuổi tới. Sau đó tay phải của lão lập tức phát ra hai đạo kiếm mang đã thực thể hóa dài chừng 5 trượng, bắt đầu phản công. Thần Nam nhìn thấy hai đạo yêu quái giao đấu với thị vương, trong lòng đã yên tâm, thù oán giữa hai bên đã kết định rồi, chàng vẫn âm công thét lớn. Hai vị tiền bối, hai tên ác quỷ đó tạm thời giao cho hai người, ta đã từng hứa với bát phái truyền nhân mời Vũ Hinh ra trận thanh toán, hai tay ngũ dài cao thủ của cản thị phái, bây giờ đi giúp đỡ bọn họ một tay, sau đó lại mời Vũ Hinh tới giúp hai người. Hai lão yêu quái thầm chửi Thần Nam xảo trá phù sỉ, hai người chỉ có thể vùi đầu vào tác chiến. Tuy nhiên, bọn họ cũng không lo lắng. Suy cho cùng thì hai người đều chưa từng dùng tới vũ khí mạnh nhất là Thái Cổ Thần Huyết. Thần Nam nhìn Vũ Hinh cười tươi, kéo nàng ta bay tới trọng địa của cản thị phái. Người con trai chân đặt lên thần nong, phát ra hào khí tuyệt thế. Người con gái áo trắng tung bay, thánh khiết như tiền tử, thật giống như một cặp thần tiên. Lúc này, tiếng hò hét chém giết trong cản tỷ phái chấn động không gian, hai bên đều tổn thất rất nhiều, trên mặt đất xác chết vô số, máu đã nhuộm đỏ thành sông. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.